Đế Bá, chương 4356, một trang mới, gocchuyenaudio.com, trên cõi đời dù là thủy tổ thế nào cũng khó làm được điều này. Qua thật lâu sau Lý Thất Dạ hoàn toàn trở về, hắn bình tĩnh ngồi bên tiên quan như chưa từng di chuyển. Lý Thất Dạ bỗng mở mắt ra, người nhích nhẹ, ong 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 ong, vô số không gian lắc lư, bóc, không gian bị mở ra, Lý Thất Dạ kéo tiên quan trở về từ tầng không gian sâu. Mọi thứ trong phòng không thay đổi, thời gian trôi đi như Lý Thất Dạ chưa từng rời khỏi, từ đầu đến cuối hắn vẫn ở trong phòng. Lý Thất Dạ chậm rãi vuốt ve tiên quan lóng lánh như kim cương, bình tĩnh nói. Kỷ nguyên mới, thiên thư mới, lấy này làm đề cương đi. Lý Thất Dạ đã nắm giữ ảo diệu của thiên thư, hắn hóa thành một phần của thiên thư, hiểu biết nó sâu sắc hơn, thiên thư đã thành một phần của hắn. Lý Thất Dạ từ từ nhắm mắt lại như chìm trong giấc ngủ say. Ong 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 ong. Người Lý Thất Dạ dần tỏa ánh sáng, từng tia sáng không quá chói lòa, không rực rỡ vô song nhưng rất chân thật, giống như hóa thành thực chất. Từng lũ ánh sáng tựa như gai sao do thời gian bện thành. Tiên quan phát ra tiếng vù vù cộng minh, quan tài lóng lánh trong suốt xuất hiện các phù văn nổi lên trên quan tài. Tiên quan trông như vô số không gian, có ức vạn không gian bị niêm phong trong đó, không thấy cuối. Nhưng lúc này trong tiên quan nổi lên phù văn, các phù văn cực kỳ xa xưa, không, đó là phù văn đến từ khởi nguồn, là căn nguyên của thi thư. Tất cả phù văn cổ xưa nổi lên, rất hoạt bát như những con cá chép trồi lên mặt nước. Ong 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 ong, tia sáng phát ra từ người Lý Thất Dạ càng lúc càng rực rỡ, trước ngực hắn xuất hiện một vòng xoáy đại đạo. Các phù văn như cá chép nhảy khỏi mặt nước, chúng nó bơi quanh Lý Thất Dạ. Cảnh tượng thần kỳ hiện ra, vô số phù văn tuyên cổ như cá chép bơi quanh Lý Thất Dạ, càng bơi càng mau. Đại đạo của Lý Thất Dạ đan vào theo thời gian chợt nở rộ. Các phù văn vô cùng xa xưa trong khoảnh khắc chiếu ra vô thượng thiên chương. Trong tiếng nổ lớn vô thượng thiên chương dung nhập vào đại đạo của Lý Thất Dạ, hóa thành một phần thân thể của hắn. Đạo văn chuyển động toàn thân Lý Thất Dạ, cả người hắn như bị người đâm thủng, trông rất kỳ lạ. Các đạo văn này trong suốt chứ không phải màu đen. Bùm, phù văn hóa thành vô thượng thiên chương bỗng bị phong vào tiên quan, vô thượng thiên chương hiển hiện rồi chìm vào quan tài biến mất, lại trở về với căn nguyên. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ mở mắt ra, bình tĩnh nói. Thiên thư thành hình, trong phòng xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất nhưng không ai biết, vì Lý Thất Dạ đã phong ấn không gian căn phòng. Trên đời không ai biết rằng mọi thứ đang từ từ vén màn lên, một kỷ nguyên hoàn toàn mới đã manh nha sinh trưởng, chờ thời cơ chín muồi là nó sẽ thay thế kỷ nguyên cũ, từng thời đại mới lần lượt đến. Thiên thư mới đã bắt đầu, Lý Thất Dạ dở ra một trang mới tinh, nó không còn là thi thư. Lý Thất Dạ từ từ nhắm mắt tiềm tu, rèn luyện đại đạo. Trong khi Lý Thất Dạ bế quan tu luyện, Thiên Hùng Quan náo nhiệt lên. Nguyên Thiên Hùng Quan không vắng vẻ sau khi kết thúc hội đấu giá của Kiêu Hoành Thương Hành. Vì Thái Doãn Hỉ Thiên Hùng Quan thủ mời anh hùng trong thiên hạ, nhiều đại nhân vật tiên thống giới đến dự tiệc. Lúc này Thiên Hùng Quan truyền ra nhiều tin tức, đặc biệt các đại nhân vật đến gây oanh động lớn. Ví dụ Kim Biến Chiến Thần tới, Minh Vương Phật cũng tới, Tử Long Nữ Đế của Chân Long Đình đến. Tóm, gocchuyenaudio.com, lại các tin tức truyền khắp Thiên Hùng Quan, nghe những đại nhân vật đến gây oanh động lớn, Thái Doãn Hỉ mời hết đại nhân vật nặng ký trong tiên thống giới đến dự tiệc. Quần anh tập trung, tưởng tượng xem đây là thịnh yến cỡ nào, tất nhiên chỉ có như Thái Doãn Hỉ mới được địa vị như vậy. Chỉ Thái Doãn Hỉ mới có thể mời nhiều đại nhân vật đến. Không biết từ khi nào Thiên Hùng Quan lưu truyền tin vỉa hè rằng. Nghe nói người Ngũ Hành Sơn đến, nghe tin đó, người có địa vị thế nào đều thấy rung động. Cái gì, người Ngũ Hành Sơn đến, Trường Tồn Bất Hủ cũng không ngồi yên, sốt ruột hỏi. Thật không vậy, người của Ngũ Hành Sơn lâu rồi không lộ mặt. Người tin tức nhanh nhạy khẳng định bảo, nghe nói là thật, người của Ngũ Hành Sơn thật sự đến, một người rất ghê gớm. Sau khi biết tin đó nhiều người hút ngụm khí lạnh, Thái Doãn Hỉ lợi hại, mời được người của Ngũ Hành Sơn đến. Người có thể tham gia thịnh hội như vậy càng thấy hãnh diện. Co Chân Đế rung động nói, được gặp người Ngũ Hành Sơn một lần là cơ hội lớn. Co Đại Nhân Vật rung động nói, đúng vậy, cơ hội hiếm có, nếu Thái Doãn Hỉ mời được người Ngũ Hành Sơn đến thì chắc chắn có chuyện lớn rồi. Nhiều người biết tin kinh thán rằng, Thái Doãn Hỉ không uổng là xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, mời được người Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn đã lâu không có đệ tử xuất hiện, hôm nay Thái Doãn Hỉ mời được người Ngũ Hành Sơn tới là rất lợi hại. Cũng từ điểm này chứng thực Thái Doãn Hỉ xuất thân từ Ngũ Hành Sơn. Thật lâu trước kia đã có tin đồn Thái Doãn Hỉ đến từ Ngũ Hành Sơn, đương nhiên không phải đệ tử dòng chính mà chỉ là đệ tử ngoài Sơn. Dù vậy cũng đã rất lợi hại, trăm ngàn vạn năm nay ngũ hành sơn tuyển nhận đệ tử ngoài sơn đếm trên đầu ngón tay. Thái Doãn Hỉ được làm đệ tử ngoài sơn đã là thiên phú vô song, được ngũ hành sơn thừa nhận. Sau này Thái Doãn Hỉ đi Quang Minh Thánh Viện ít khoe khoang với người ta rằng gã là đệ tử ngoài sơn của ngũ hành sơn, nên có người nghi ngờ gã có thật sự đến từ ngũ hành sơn không. Nay Thái Doãn Hỉ mời người ngũ hành sơn tới tức là gã thật sự xuất thân từ ngũ hành sơn. Nếu không thì thử hỏi trong tiên thống giới có mấy người mời được ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn, trong tiên thống giới hễ nhắc tới tên này là bao người lặng im, lòng thầm nghiêm nghị. Tam tiên giới cho ra nhiều thủy tổ, có người hỏi thủy tổ mạnh nhất là ai. Đáp án của mọi người khác nhau, có người bảo là thủy tổ thứ nhất của tam tiên giới, Bão Phác. Có người bảo là Cao Dương Kinh Diễm Vô Song, có người nói là Hỏa Tổ Viễn Trinh Bất Độ Hải. Nhưng tính một thời đại thủy tổ mạnh nhất của đạo thống nào đó, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một đạo thống. Ngũ Hành Sơn, thủy tổ Ngũ Hành Sơn được người đời sau gọi là Ngũ Hành Thủy Tổ. Nếu ngươi nghĩ đơn giản là một người thì sai lầm lớn. Ngũ Hành Thủy Tổ rất có thể là hai thủy tổ, cách gọi Ngũ Hành Thủy Tổ rất kỳ diệu, đặc biệt bí ẩn. Cách chương.